Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Đức Tâm và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 2 năm 2011.
Tổ chức Human Rights Watch yêu cầu Campuchia bảo đảm quyền tị nạn của người sắc tộc thiểu số Việt Nam.
Súng lại nổ tại vùng biên giới Thái Lan, Campuchia.
Tập đoàn viễn thông Trung Quốc Hoa Vi vẫn muốn mua một công ty Mỹ.
Biểu tình chống chính quyền tại Iran khiến một người chết.
Ai Cập yêu cầu phương Tây phong tỏa tài sản của quan chức cao cấp chế độ cũ, ngoại trừ cựu tổng thống Mubarak.
Chính quyền Mexico tuyên bố hủy bỏ việc tham gia vào năm Mexico tại Pháp để trả đũa một quyết định của Tổng thống Sarkozy.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tình trạng thiếu điện có nguy cơ ảnh hưởng đến đầu tư ngoại quốc ở Việt Nam.
Campuchia thất bại trong ý định lôi kéo Liên Hiệp Quốc vào vụ tranh chấp chủ quyền với Thái Lan. Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Tổ chức Human Rights Watch yêu cầu Campuchia bảo đảm quyền tị nạn của người sắc tộc thiểu số Việt Nam. Hôm nay, một trung tâm của Liên Hợp Quốc tại Campuchia đón tiếp người tị nạn sắc tộc thiểu số từ miền Trung Việt Nam đã đóng cửa, theo như thông báo của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Campuchia. Chính phủ Phnom Penh đã gia hạn cho Phủ Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đến ngày 15 tháng 2 phải đóng cửa trại này, mà cho tới nay vẫn chứa 75 người sắc tộc thiểu số chạy tị nạn từ Việt Nam. Cơ quan HCR cho biết đã tìm ra giải pháp cho phần lớn 75 người thượng tị nạn đó, trong đó 50 người sẽ được định cư ở Canada. Nhưng theo lời phát ngôn viên đặc trách châu Á của HCR, 10 người trong số họ không được hưởng quy chế tị nạn và như vậy sẽ phải trở về Việt Nam. Kể từ nay, mọi hồ sơ xin tị nạn của người sắc tộc thiểu số từ Việt Nam sẽ do chính phủ Campuchia xử lý. Chính điều này gây quan ngại cho tổ chức nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch, nhất là vì Campuchia trong quá khứ đã từng trục xuất nhiều người tị nạn hoặc đã được công nhận quy chế tị nạn. Tổ chức này hôm qua đã ra thông cáo nhấn mạnh rằng, tuy trung tâm đón tiếp đóng cửa, nhưng Campuchia vẫn phải có nghĩa vụ bảo đảm cho mọi người sắc tộc thiểu số Việt Nam xin tị nạn quyền được cứu xét đơn một cách công bằng và dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế. Theo lời ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, người sắc tộc thiểu số ở Tây Nguyên sẽ còn tiếp tục chạy tị nạn khỏi Việt Nam khi nào mà chính quyền Hà Nội vẫn còn vi phạm một cách hệ thống các quyền căn bản của người dân. Ông Robertson kêu gọi Phnom Penh đừng cưỡng bức hồi hương người thượng tị nạn. Theo AFP, việc đóng cửa trung tâm đón tiếp của Liên Hiệp Quốc dường như là nhằm chấm dứt một thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam, Campuchia và HCR năm 2005. Theo thỏa thuận này, người tị nạn tại Campuchia có thể chọn hoặc là tái định cư ở một nước thứ ba hoặc hồi hương. Chính phủ Phnom Penh không muốn bất cứ người tị nạn nào được ở lại trên lãnh thổ nước này.
Súng lại nổ ra tại vùng biên giới Thái Lan, Campuchia. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi hai bên duy trì tình trạng ngừng bắn thường trực, súng lại nổ ra ở khu vực đền Prea Vihia, vùng biên giới đang tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia. Như thông lệ, hai bên lại đổ lỗi cho nhau là đã gây sự trước. Theo phát ngôn viên quân đội Thái Lan Sun Sen Kao Kunek, thì lính Campuchia đã ném lựu đạn về phía Thái Lan vào khoảng 5 giờ sáng nay giờ địa phương. Phía Thái Lan đã bắn trả, nhưng chỉ vài viên đạn mà thôi, theo lời quân đội Thái. Tuy vậy, sự kiện cũng đã khiến cho một người lính Thái Lan bị thương nhẹ. Phía Campuchia ngược lại đã phủ nhận nguồn tin về sự cố này. Theo AFP, một chỉ huy quân đội Campuchia gần biên giới, xin giấu tên, đã tố cáo Xin Trích, quân đội Thái Lan tối nào cũng ném lựu đạn, nhưng chúng tôi không hề trả đũa. Từ khi giao tranh Thái Lan Campuchia bùng lên trở lại, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 2 vừa qua tại vùng Prea Vihia, nơi có vài cây số vùng lãnh thổ mà hai bên tranh chấp chủ quyền, đã có 10 người bị thiệt mạng, trong đó có 7 người Campuchia. Quân đội hai bên đều tố cáo đối phương là đã nổ súng trước. Sự cố võ trang vào hôm nay cho thấy tình hình vùng biên giới Thái Lan-Campuchia vẫn rất căng thẳng, bất chấp việc là vào hôm qua, tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi hai bên duy trì một lệnh ngừng bắn lâu dài tại khu vực đang tranh chấp.
Tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei không từ bỏ dự án mua lại một công ty Mỹ. Nhật báo Financial Times số ra ngày hôm nay được AFP trích dẫn cho biết là tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei không từ bỏ dự án mua lại công ty Mỹ 3Lift System, bất chấp sự phản đối của Quốc hội Hoa Kỳ. Từ nhiều năm nay, tập đoàn viễn thông Trung Quốc này vẫn bị nghi ngờ là có quan hệ chặt chẽ với quân đội Trung Quốc. Do vậy, tiểu ban phụ trách đầu tư nước ngoài của Quốc hội Mỹ lo ngại là công nghệ cấp cao của Hoa Kỳ rơi vào tay quân đội Trung Quốc. Công ty 3Lift của Mỹ chuyên sản xuất các phần mềm cải thiện khả năng phân bổ nguồn trong mạng máy tính. Huawei cho rằng họ sẽ bị thiệt hại đáng kể nếu Quốc hội Hoa Kỳ buộc tập đoàn phải từ bỏ dự án mua lại công ty Mỹ với giá 2 triệu đô la. Báo Financial Times nhận định, cách tiếp cận vấn đề của Huawei rất không bình thường. Theo giới chuyên gia, trường hợp của Huawei hầu như chưa có tiền lệ. Thông thường, các doanh nghiệp đều từ bỏ ý định nếu như một tiểu ban chuyên trách của Quốc hội Mỹ không chấp nhận dự án. AFP cho biết là chưa liên lạc được với đại diện của Huawei để hỏi về thông tin này. Thái độ của tập đoàn viễn thông Huawei đặt Tổng thống Mỹ Barack Obama vào vị thế tế nhị, đặc biệt là sau chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào tháng trước, và Washington liên tục kêu gọi Bắc Kinh mở cửa hơn nữa thị trường nội địa. Tổng thống Barack Obama có 15 ngày để ra quyết định về vụ này. Theo giới luật sư Mỹ thì thông thường Tổng thống Hoa Kỳ không đi ngược lại ý kiến của tiểu ban đầu tư nước ngoài của Quốc hội. Tập đoàn Huawei được thành lập cách nay 23 năm, sáng lập viên là ông Nhậm Chính Phi, nguyên là kỹ sư trong quân đội Trung Quốc. Huawei là một trong những thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc, được biết đến nhiều nhất trên thế giới. Sản phẩm đại chúng của Huawei là chế tạo điện thoại smartphone, hoạt động với hệ điều hành Android của Google, sản xuất thẻ 3G cho phép truy cập Internet từ máy tính xách tay. Huawei là một trong những tập đoàn dẫn đầu thế giới về mạng điện thoại di động. Huawei đã liên tục bác bỏ mọi cáo buộc là có liên quan đến quân đội Trung Quốc và khẳng định rằng những người lao động trong tập đoàn nắm giữ hầu hết toàn bộ cổ phần, còn sáng lập viên Nhậm Chính Phi chỉ có 2% cổ phiếu của tập đoàn. Bất chấp những lời cải chính của tập đoàn Huawei, một nhóm các nghị sĩ của Mỹ vẫn tố cáo tập đoàn này có quan hệ với quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, với Taliban và với các lực lượng vệ binh cách mạng Iran.
Biểu tình chống chính quyền tại Iran khiến một người chết. Hôm qua, hàng ngàn người đã biểu tình tại trung tâm Tehran theo lời kêu gọi của các lãnh đạo đối lập, mặc dù chính quyền cấm các cuộc tập hợp. Đây là cuộc biểu tình đầu tiên từ một năm qua tại Iran. Cảnh sát Iran hôm nay cho biết đã có một người chết và 9 cảnh sát bị thương, nhưng là do trúng đạn của phong trào Mujahideen Nhân dân, phong trào đối lập vũ trang chủ yếu. Từ Tehran, thông tin viên RFI gửi về bài tường trình.
Hàng ngàn người biểu tình, đa số là thanh niên, họ đã hưởng ứng lời kêu gọi của phe đối lập. Nhiều nhóm, hàng chục, thậm chí là hàng trăm người hô to và dương cao các khẩu hiệu chống chính quyền. Chính quyền Iran huy động đông đảo cảnh sát chống bạo động và các lực lượng an ninh để ngăn cản các cuộc tập họp. Theo hãng thông tấn Fax thân cận với chính quyền, thì đã có một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tuy nhiên, hãng thông tấn Fax cũng tố cáo một số phần tử nổi dậy và thành viên lực lượng Mujahideen Nhân dân đã nổ súng vào đám đông để gây xáo trộn. Lực lượng Mujahideen Nhân dân bị coi là tổ chức đối lập chính yếu tại Tehran. Theo các nguồn tin khác nhau, thì nhiều người đã bị câu lưu trong các cuộc biểu tình lần này. Bên cạnh đó, thì các lực lượng an ninh đã bao vây nhà riêng của nhiều lãnh đạo đối lập. Trong số này, phải kể đến trường hợp của cựu Thủ tướng Iran Mir Hossan Mousavi hay cựu Chủ tịch Quốc hội Mehdi Karoubi. Cảnh sát Iran ngăn cản không cho các vị này ra khỏi nhà, đồng thời đường dây điện thoại của họ cũng bị cắt. Đối lập Iran xin phép được tập họp để ủng hộ phong trào xuống đường của người dân Ai Cập và Tunisia, nhưng chính quyền đã ra lệnh cấm các cuộc tuần hành trên đường phố Tehran.
Sau cuộc biểu tình hôm qua, hôm nay các dân biểu Iran đã đả kích dữ dội hai lãnh đạo đối lập Mousavi và Karoubi, kết tội họ là bị Hoa Kỳ và Israel giật dây. Từ nhiều ngày nay, hai nhà lãnh đạo đối lập này coi như bị quản thúc tại gia. Hoan nghênh sự can đảm của những người biểu tình, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua tuyên bố Washington ủng hộ những yêu sách của họ và cảnh báo chính quyền Tehran về việc sử dụng bạo lực đối với người biểu tình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran hôm nay đã bác bỏ lời tuyên bố đó của bà Clinton. Về phần nước Anh thì kêu gọi Iran tôn trọng quyền tự do ngôn luận và lập hội và nên có thái độ kiềm chế. Chính quyền Tehran đã cấm báo chí ngoại quốc đến tại chỗ để đưa tin về biểu tình. Nước Pháp cũng vừa ra thông cáo lên án bạo lực nhắm vào người biểu tình ở Iran. Riêng Tây Ban Nha hôm nay đã phản đối việc một nhà ngoại giao của nước này bị Tehran cầm giữ trong 4 tiếng đồng hồ. Trong khi đó tại Bahrain, vương quốc nhỏ ở vùng vịnh, các cuộc biểu tình đòi cải tổ chính trị cũng đã bắt đầu ngày hôm qua và tiếp tục ngày hôm nay. Hai người đã bị chết khi cảnh sát giải tán biểu tình. Còn tại Yemen, ít nhất 3 người biểu tình đã bị thương ngày hôm nay trong các vụ xung đột giữa sinh viên với phe ủng hộ chính quyền khi đoàn biểu tình định tiến về hướng dinh tổng thống Yemen. Đây là ngày thứ tư liên tiếp sinh viên Yemen biểu tình chống chế độ của Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã cầm quyền từ 32 năm nay.
Ai Cập yêu cầu phương Tây phong tỏa tài sản quan chức cao cấp chế độ Mubarak, ngoại trừ bản thân cựu Tổng thống. Trong những ngày qua, từ Pháp, Đức cho đến Anh, Mỹ, nhiều nước phương Tây đã nhận được yêu cầu của Ai Cập đề nghị phong tỏa tài sản của gần một chục quan chức cao cấp trong chính quyền Mubarak. Tuy nhiên, trong danh sách này không có tên nhân vật chủ chốt là chính cựu Tổng thống Mubarak. Liên hiệp châu Âu xem xét yêu cầu này vào hôm nay tại Bruxelles. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp, ông Bernard Vallejo, vào hôm qua đã xác nhận nguồn tin trên với hãng AFP và cho biết thêm rằng lẽ dĩ nhiên là Paris sẽ hợp tác với chính quyền Ai Cập trên vấn đề này. Ông Vallejo cũng nói rõ là đề nghị của phía Ai Cập không bao gồm tài sản của cựu Tổng thống Hosni Mubarak cũng như các thành viên gia đình ông. Tại London, Ngoại trưởng Anh William Hague cũng xác nhận yêu cầu tương tự từ phía chính phủ Ai Cập. Washington và Berlin cũng cho biết đã nhận được yêu cầu của chính quyền hiện tại ở Cairo và cũng xác nhận là yêu cầu đó không liên quan gì đến cựu Tổng thống Ai Cập và gia đình. Về số lượng quan chức Ai Cập là đối tượng bị phong tỏa tài sản, một nguồn tin ngoại giao cho AFP biết là Liên hiệp châu Âu sẽ xem xét trường hợp của 7 người. Danh sách cụ thể cũng như quy mô tài sản của những nhân vật này, tuy nhiên không được tiết lộ. Về phần mình, vào hôm nay, chính quyền Cairo đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ hỗ trợ nền kinh tế Ai Cập đang phải chịu hậu quả nặng nề từ cuộc khủng hoảng vừa qua. Lời cầu cứu được đưa ra một hôm sau khi quân đội nước này kêu gọi chấm dứt mọi cuộc đình công và biểu tình. Theo một thẩm định gần đây của Ngân hàng Pháp Crédit Agricole, vào lúc cao điểm của cuộc nổi dậy vừa qua, nền kinh tế Ai Cập đã mất đi ít nhất là 310 triệu đô la mỗi ngày. Crédit Agricole đã hạ thấp mức dự báo tăng trưởng năm 2011 của Ai Cập từ 5,3% xuống còn 3,7%. Còn trong lĩnh vực chính trị, quân đội Ai Cập hiện lãnh đạo tại nước này cho biết là đã cho thành lập một hội đồng tu chính hiến pháp. Hội đồng này có nhiệm vụ đưa ra những đề xuất trong thời hạn 10 ngày tới đây. Quan hệ Pháp-Mexico căng thẳng thêm một mức. Quốc gia Trung Mỹ tuyên bố hủy bỏ việc tham gia vào năm Mexico tại Pháp. Vào hôm qua, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã loan báo quyết định duy trì năm Mexico tại Pháp, nhưng hiến tặng sự kiện văn hóa này cho cô Florence Cassé, công dân Pháp vừa bị từ Pháp Mexico y án 60 năm tù trong một vụ án mà Paris cho là bất công. Trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng trên hồ sơ này, phản ứng của chính quyền Mexico rất tức thời. Bộ Ngoại giao nước này lập tức tuyên bố hủy bỏ mọi sự tham gia của họ vào chương trình văn hóa kinh tế năm Mexico tại Pháp. Quốc gia Trung Mỹ cho rằng Paris đã nhập nhằng giữa văn hóa và chính trị. Từ thủ đô Mexico, thông tín viên Patrice Huy tường trình.
Le ministère des Relations extérieures mexicaine a informé qu'il annulait toute participation à l'année du Mexique en France, les conditions d'un bon déroulement n'étant pas garanties.
Bộ Ngoại giao Mexico đã loan báo quyết định hủy bỏ mọi sự tham gia vào các hoạt động trong khuôn khổ chương trình năm Mexico tại Pháp. Lý do là vì các điều kiện thuận lợi không được hội đủ. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Mexico giải thích rằng họ đã ghi nhận đầy đủ những lời tuyên bố của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. chính quyền của Tổng thống Felipe Calderón đã lấy làm tiếc là Paris chủ trương gắn liền một hồ sơ thuần túy pháp lý với các hoạt động văn hóa, và Pháp lại muốn lợi dụng mỗi sinh hoạt để nhắc đến vụ Florence Cassé. Từ đó, Mexico rút ra kết luận rằng, các mục tiêu ban đầu của Nam Mexico tại Pháp trong năm 2011 này không còn giống như đã từng được thảo luận. Ngoài ra, Mexico cũng bác bỏ khả năng cho cô Florence Cassé về thụ án tại Pháp. Cuộc đọ sức giữa hai vị tổng thống càng làm mất đi tính chất ngoại giao. Thật khó mà tưởng tượng nổi là quan hệ rất hữu hảo từ trước đến nay giữa Pháp và Mexico lại rơi xuống mức tệ hại như hiện nay. Đối với Mexico, hồ sơ pháp lý liên quan đến cô Florence Cassé là một vấn đề nguyên tắc và chủ quyền quốc gia. Theo họ, vụ án Cassé được xét xử một cách hoàn toàn công minh trong sự tôn trọng luật pháp, và nước ngoài không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Mexico.
Sau phản ứng dữ dội trên đây, phải chăng chính quyền Mexico đang bình tĩnh trở lại? Tuyên bố với báo chí vào hôm nay, ông Carlos de Icaza, đại sứ Mexico tại Pháp, cho biết là nước ông sẵn sàng tham gia trở lại vào năm Mexico ở Pháp, nếu chính quyền Pháp thôi không gắn liền vụ Florence Cassé với sự kiện này.
Quý thính giả có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tình trạng thiếu điện có nguy cơ ảnh hưởng đến đầu tư ngoại quốc ở Việt Nam.
Cho tới nay, tình trạng cắt điện luân phiên vẫn diễn ra ở Việt Nam, gây xáo trộn rất nhiều cho sinh hoạt và sản xuất. Hôm nay lại bắt đầu một đợt cắt điện luân phiên toàn quốc. Tình hình năm nay sẽ còn tệ hại hơn vì mực nước thấp kỷ lục của các hồ thủy điện ảnh hưởng nặng nề đến sản lượng điện. Vào tháng trước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết sẽ thiếu hụt 3 tỷ kWh trong mùa khô năm nay. Hiện giờ, 37% sản lượng điện của Việt Nam là từ các nhà máy thủy điện, 36% là từ khí đốt và 16% là từ than đá. Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực để bảo đảm đủ nguồn cung ứng điện. Thế nhưng vấn đề là hiện giờ Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn bán điện với giá lỗ. Theo Vietnam News, giá điện sinh hoạt gia đình ở Việt Nam hiện nay trung bình là 1.000 đồng một kWh, tương đương với 5 sen, so với mức 6,1 sen ở Indonesia và 9,4 sen ở Thái Lan. Chính vì phải bán điện với giá thấp hơn giá thành, cho nên tập đoàn này không có vốn để tái đầu tư nhằm bảo trì hệ thống hiện có và gia tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Theo lời ông Matthias Dürn, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại châu Âu ở Việt Nam, trả lời hãng tin Bloomberg News hôm nay, giá điện mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị với các nhà đầu tư chỉ bằng 1/3 giá điện ở Thái Lan và Campuchia, cho nên lại càng khó thu hút đầu tư ngoại quốc, bởi vì chẳng ai muốn đầu tư vào những dự án không có lãi. Cho nên theo ông, nếu giá điện không được điều chỉnh, nó sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng về trung hạn và dài hạn đối với Việt Nam. Ông nhấn mạnh, việc cắt điện sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Việt Nam và có thể khiến các nhà đầu tư chuyển sang nước khác. Trước nguy cơ nói trên, chính phủ Việt Nam đã quyết định là kể từ tháng 3 tới sẽ lại tăng giá điện sinh hoạt lên thêm 15%, một mức tăng kỷ lục, theo như tin của tờ Vietnam News ngày hôm nay. Vào tháng 3 năm ngoái, Việt Nam đã từng tăng giá bán lẻ điện, nhưng chỉ tăng bình quân 6,8% so với năm 2009. Vấn đề là quyết định tăng giá điện được đưa ra vào lúc Việt Nam đang vất vả đối phó với nạn lạm phát tăng vọt. Tuy rằng việc tăng 15% giá điện chỉ tác động chút ít đến tỷ lệ lạm phát, nhưng cộng thêm với việc đồng bạc Việt Nam lại vừa bị phá giá, giá cả nói chung sẽ càng leo thang. Như vậy, chính phủ Việt Nam hiện đang trong một tình thế nan giải. Nếu không tiếp tục tăng giá điện thì sẽ không thể thu hút thêm vốn đầu tư vào các dự án năng lượng, nhưng tăng giá điện hơn nữa thì sẽ khiến dân chúng bất bình, đặc biệt là dân nghèo, đang vật lộn với đời sống đắt đỏ. Những gì đã và đang xảy ra tại Trung Đông càng khiến cho giới lãnh đạo Việt Nam thêm thận trọng, vì nghèo đói cùng cực là nguyên nhân chủ yếu khiến người dân ở các nước này nổi dậy lật đổ các chế độ độc tài. Dù sao thì về lâu dài, chính phủ Hà Nội không có sự chọn lựa nào khác, vì nếu muốn Việt Nam tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, bền vững, cũng như tiếp tục thu hút đầu tư ngoại quốc, thì bắt buộc phải đầu tư ồ ạt vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là ngành điện năng.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần thứ hai, mời quý vị theo dõi mục điểm báo của Mai Vân. Tiếp đến là tạp chí kinh tế với đề tài Ngân hàng Trung ương Mỹ gia tăng các hoạt động giám sát các cơ quan tài chính tại Hoa Kỳ. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa ở California. Cuối cùng sẽ là mục cuộc sống muôn màu theo chủ đề Judo, môn thể thao nguy hiểm. Anh Vũ biên soạn mục này. Nhưng bây giờ, mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh về thất bại của Campuchia trong ý định lôi kéo Liên Hiệp Quốc vào vụ tranh chấp chủ quyền với Thái Lan chung quanh vùng Praia Vihia.
Thân chào anh Phạm Phan. Dạ thưa anh, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua đã họp về vụ xung đột tại khu vực đền Praia Vihia giữa Campuchia và Thái Lan. Thì Hội đồng Bảo an đã bày tỏ thái độ quan ngại sâu đậm về vụ xung đột và kêu gọi hai bên duy trì lệnh ngưng bắn lâu dài, đồng thời cũng chuyển hồ sơ cho ASEAN xử lý. Thưa anh, thì Campuchia đã phản ứng ra sao trước quyết định của Hội đồng Bảo an? Quyết định đó có phù hợp với nguyện vọng của Phnom Penh hay không ạ?
Thưa chị, đối với quan điểm của Hội đồng Bảo an sau phiên họp kín thì Campuchia ủng hộ ý kiến về việc ngừng bắn vĩnh viễn, nhưng lại thất bại trong việc yêu cầu thành lập vùng trái độn với sự hiện diện của đạo quân Mũ Xanh Liên Hợp Quốc. Tất nhiên, chính quyền ông Hun Sen tỏ thái độ không hài lòng trước quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuyển giao hồ sơ vụ tranh chấp cho khối ASEAN giải quyết. Trước khi phái đoàn do Ngoại trưởng Hoa Nam Hung đến Liên Hợp Quốc trình bày sự kiện, người phát ngôn chính quyền là ông Phay Siphan đã bày tỏ quan điểm Campuchia như sau. Chúng tôi mong muốn nói ra sự thật để thế giới hiểu được. Chúng tôi mong muốn ngăn chặn mọi hành động xâm lược. Trong khi ông Hun Sen lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ ngay của Liên Hợp Quốc vào tối Chủ nhật 6 tháng 2, khi hai bên đụng độ lớn tại biên giới, thì phía Thái không đồng ý sự can dự của Liên Hợp Quốc, hay nói cho đúng, Thái không cần vai trò trung gian của một lực lượng thứ ba trong cuộc xung đột này. Quan điểm Thái thể hiện rõ ràng qua phát biểu của Thủ tướng Abhisit là muốn cuộc xung đột này phải được giải quyết song phương. Biện pháp của Liên Hợp Quốc cho thấy rằng họ muốn tranh chấp được giải quyết ổn thỏa qua cơ chế vùng là khối ASEAN trước khi Liên Hợp Quốc quyết định nhúng tay vào. Thứ nữa, cũng có thể hiểu thêm rằng Liên Hợp Quốc không bằng lòng với cách hành xử của cá nhân Thủ tướng Hun Sen. Nói đến điều này, xin được nhắc lại vài sự kiện quá khứ. Năm 1993, Liên Hợp Quốc tiêu tốn ngân sách gần 2 tỷ Mỹ Kim để đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến Campuchia, phục hồi trật tự sau nội chiến và tổ chức tổng trưởng cử theo thể chế đa đảng. Tuy nhiên, sau bầu cử phe Bảo Hoàng thắng lớn, đảng ông Hun Sen tức đảng Cộng sản thất cử. Lúc đó, ông Hun Sen dọa đảo chính nếu không được chia quyền, để thành quả không bị trôi sông. Thế rồi, Liên Hợp Quốc phải miễn cưỡng lập ra cơ chế nội các không giống ai trên quả đất này. Đó là một đất nước nhỏ yếu như Campuchia lại có hai vị đồng thủ tướng ngồi ngang nhau. Điều nữa, khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đến thăm Phnom Penh hồi năm ngoái, ông Hun Sen lên tiếng thẳng thừng dọa đuổi một đại diện Liên Hợp Quốc tại Phnom Penh. Khi ông Hun Sen cần thì mời gọi khẩn thiết, khi không cần thì đuổi xô, khiến cho Liên Hợp Quốc không hài lòng về thái độ bất nhắc này. Hiện nay, Campuchia cần vai trò trung gian của Liên Hợp Quốc bởi vì đối đầu với nước Thái mạnh và giàu hơn, Campuchia không thể đánh bại họ. Ngân sách quốc phòng của Thái năm 2008 là 4 tỷ 200 triệu Mỹ Kim, trong khi Campuchia thì chỉ chi có khoảng 140 triệu Mỹ Kim. Do đó, nếu chọn giải pháp đối thoại song phương, Thái ở thế mạnh hơn. Và vào sáng sớm hôm nay, sau phiên họp của Hội đồng Bảo an, lực lượng hai bên lại chạm súng lần nữa. Ở đây tôi cũng xin nói thêm với chị điều này là ông Thủ tướng Thái Abhisit đã tỏ thái độ hoan nghênh ý kiến của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời ông kêu gọi phía Campuchia phải tôn trọng ý kiến của Hội đồng Bảo an, tức là phải trở lại bàn hội nghị để tìm cách giải quyết xung đột.
Dạ thưa anh, Campuchia và Thái Lan đã tố cáo nhau như thế nào trước Hội đồng Bảo an ạ?
Thưa chị, lời lẽ của hai vị ngoại trưởng Campuchia và Thái tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào hôm qua không khác gì lập luận của họ trước đó một thời gian ngắn tại đất nước mình, đó là công kích và đổ lỗi cho nhau. Ngoại trưởng Campuchia hồi năm không nói Thái đã phát động một cuộc chiến tranh xâm lược chống lại láng giềng, trong khi hai bên đã ký hai thỏa thuận ngừng bắn. Và tình trạng hiện nay rất mong manh, cuộc đọ súng giữa hai bên có thể bùng ra bất cứ lúc nào khi phía Thái tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự tại vùng ranh giới, như xe tăng, trọng pháo, các đơn vị nhảy dù, tạo nên một sức ép cho Campuchia. Ông Hồ Nam Hồng cũng tố cáo lính Thái đã sử dụng bom chùm bắn vào lính Campuchia và còn nằm rơi rớt nhiều nơi trên đất biên giới, gây lo sợ rất nhiều cho cư dân địa phương. Dù có đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp, tuy nhiên Ngoại trưởng Hồ Nam Hồng cũng hoan nghênh sự điều phối hòa giải của khối ASEAN, bởi vì cuộc nói chuyện tay đôi của hai nước từ trước đến nay không thành công. Trước ngày lên đường đi New York, ông Hồ Nam Hồng đã bác bỏ đề nghị đối thoại của Ngoại trưởng Thái, và ông cho rằng không có thiện chí thương thảo. Trong khi đó, về phần Ngoại trưởng Thái Kasit Biromia đã lớn tiếng phủ nhận chuyện quân đội Thái bắn bom chùm, một loại vũ khí độc hại bị thế giới ngăn cấm sử dụng. Ông Kasit cũng nói lính Campuchia tấn công trước. Vài giờ sau khi ông và ông Hồ Nam Hồng có cuộc đối thoại thân mật và thành công tại Siem Reap ngày 4 tháng 2, Ngoại trưởng Kasit Biromia nói hành động nổ súng trước của phía Campuchia có thể làm hư đi cuộc họp dự trù tại Bahrain vào giữa năm nay để thảo luận về cách thức quản trị ngôi đền do Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO tổ chức. Ông cũng khẩn gọi cơ quan UNESCO ngưng ngay mọi hoạt động liên hệ đến ngôi đền Previa cho đến khi nào tranh chấp được giải quyết. Ngoại trưởng Thái nhấn mạnh quan điểm Thái không có ý định hay mong muốn chiếm giữ lãnh thổ nước láng giềng. Thái đề nghị có cuộc họp vào cuối tháng này và mong rằng cuộc tranh chấp sẽ được giải quyết tốt đẹp qua đối thoại song phương.
Dạ thưa anh, trong tình hình như thế thì triển vọng hai bên hòa hoãn trở lại như thế nào ạ?
Thưa chị, vấn đề này tôi xin nói là tình hình chắc có lẽ là không sáng sủa, bởi vì tình hình hiện nay tại biên giới hai nước đúng với câu nói trứ danh trước đây còn lưu lại, đó là muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh. Cả hai phía đều tăng cường quân trú phòng, các phương tiện quân sự như là xe tăng, pháo, cối, B-40, hầm chiến đấu, hầm trú pháo, lương thực, các phương tiện truyền thông quảng bá cho chính nghĩa mỗi nước. Khi Liên Hợp Quốc nhường vai trò trung gian giải quyết xung đột Thái-Campuchia cho Hiệp hội Đông Nam Á, chúng ta cũng cần tìm hiểu khả năng thực hiện của cơ chế này. Hiệp hội được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 với 5 quốc gia là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines, với mục tiêu nguyên thủy là ngăn chặn sự lây lan chủ nghĩa cộng sản trong vùng. Sau khi chủ nghĩa cộng sản bị sụp đổ hoàn toàn, mục tiêu ban đầu không còn được gìn giữ, và sau đó Hiệp hội kết nạp Campuchia, Lào, Miến Điện, Việt Nam. Trong 10 năm hoạt động vừa qua, khối này chứng tỏ có khả năng hợp tác về du lịch, kinh tế, ngoại giao nhưng lại qua loa về vấn đề nhân quyền. Hàng năm tổ chức nhiều cuộc họp nặng về hình thức, mỗi khi khai và bế mạc lại tổ chức tiệc tùng chiêu đãi trọng thể linh đình, tốn kém ngân sách thời gian. Trong tranh chấp Thái Campuchia thì ASEAN sẽ giải quyết như thế nào? Thứ nhất, đặt đền Previa vào vị trí không thuộc vào nước nào. Điều này chống lại phán quyết của Tòa án Quốc tế năm 1962 đã trao Previa cho Campuchia. Thứ hai, chia đôi đền Previa lại cho cả hai nước. Điều này không nước nào đồng ý. Thứ ba, lên tiếng kêu gọi xuống, hai bên nên ngừng bắn, đối thoại, hòa hoãn, chứ không đưa ra biện pháp cụ thể nào. Điều này không làm giảm căng thẳng. Tháng 7 năm 2008, khi một cơ quan của Liên Hợp Quốc là UNESCO quyết định công nhận đền Previa là di sản văn hóa nhân loại nằm trong lãnh thổ Campuchia, thì Liên Hợp Quốc ắt hẳn và thấy được sự xung đột sẽ bùng ra sau quyết định này, và họ phải có trách nhiệm giải quyết. Nếu đàm phán bế tắc và Liên Hợp Quốc không đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến, thì Campuchia có thể tìm sự cầu viện về võ khí, trang thiết bị quân sự của một trong hai đồng minh cũ ở châu Á là Bắc Kinh để chống lại mối đe dọa quân sự mạnh hơn của Thái Lan. Cơ hội này chắc Bắc Kinh không bỏ qua vì có dịp triển khai thêm ảnh hưởng quân sự của họ trong vùng Đông Nam Á, và họ đã từng làm với Khờ Mai Đỏ vào thập niên 1980, điều mà Hoa Kỳ không muốn.
RFI xin thành thực cảm ơn nhà báo Phạm Phan tại Phnom Penh.
Ban Việt ngữ RFI kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin quan trọng vừa loan.
Tổ chức Human Rights Watch yêu cầu Campuchia bảo đảm quyền tị nạn của người sắc tộc thiểu số Việt Nam.
Súng lại nổ tại vùng biên giới Thái Lan-Campuchia.
Tập đoàn viễn thông Trung Quốc Hoa Vi vẫn muốn mua một công ty Mỹ.
Biểu tình chống chính quyền tại Iran khiến một người chết.
Ai Cập yêu cầu phương Tây phong tỏa tài sản của các quan chức cao cấp chế độ cũ, ngoại trừ cựu tổng thống Mubarak.
Chính quyền Mexico tuyên bố hủy bỏ việc tham gia vào năm Mexico tại Pháp để trả đũa một quyết định của tổng thống Sarkozy.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tình trạng thiếu điện có nguy cơ ảnh hưởng đến đầu tư ngoại quốc ở Việt Nam.
Campuchia thất bại trong ý định lôi kéo Liên Hiệp Quốc vào vụ tranh chấp chủ quyền với Thái Lan. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi mục điểm báo của Mai Vân.
Điểm báo.
Ai Cập tự hỏi về ý định của quân đội. Kinh tế Nhật Bản vẫn bị Trung Quốc qua mặt. Tunisia tình trạng khẩn cấp về mặt xã hội. Châu Âu lo ngại trước làn sóng thuyền nhân Tunisia đổ vào Ý. Trên đây là những chủ đề thời sự nêu trong các dòng tựa trang nhất báo chí hôm nay. Sự kiện vị trí cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới của Trung Quốc được chính thức khẳng định hôm qua sau khi Nhật Bản thông báo trị giá tổng sản phẩm nội địa năm 2010 đã được cả ba tờ Le Monde, Libération và Les Echos bình luận rộng rãi hôm nay. Le Monde ngay trang nhất đã nhìn về phía Nhật một cách luyến tiếc. Kinh tế Nhật vẫn tiếp tục bị Trung Quốc qua mặt. GDP Nhật Bản giảm sụt 0,3% trong quý tư, xác nhận vị trí của Trung Quốc đứng ngay sau Hoa Kỳ, trong lúc mà Nhật lặng ngụp trong thời kỳ công nghiệp suy sụp. Tờ báo còn nhìn thấy là Nhật không thể nào bắt kịp lại được Trung Quốc nữa.
Báo Les Echos cũng nhìn về phía Nhật Bản và tỏ vẻ lạc quan hơn qua hàng tựa. Sự vươn lên của Trung Quốc không làm Nhật Bản bị lay động. Ở trang trong tờ báo chạy hàng tít lớn, Nhật Bản đã nhường vị trí cường quốc thứ nhì thế giới cho Trung Quốc. Tờ báo nhắc lại là sau khi giữ chức kinh tế thứ hai thế giới suốt 42 năm vừa qua sau Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, Nhật Bản đã chính thức công nhận bị Trung Quốc qua mặt trong năm 2010. Tổng sản phẩm nội địa của Nhật chỉ là 5.474 tỷ đô la trong lúc GDP của Trung Quốc thì đã lên đến 5.878 tỷ.
Lysico công nhận đã vươn lên cực nhanh của Trung Quốc. Chỉ cách đây 5 năm thôi, thì tầm vóc kinh tế của Trung Quốc chỉ bằng không đầy một nửa của Nhật Bản. Nhưng tăng trưởng ngoạn mục đã cho phép quốc gia 1 tỷ 300 triệu dân bắt kịp trong một thời gian ngắn quần đảo 127 triệu dân. Tuy nhiên, trong mắt tác giả bài báo, thì Nhật không hẳn là kém cỏi. Năm ngoái, GDP của Nhật đã tăng 3,9%, tỷ lệ rất khá, cao hơn nhiều so với một số không ít quốc gia trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển OCDE. Kinh tế Nhật cũng đã vươn lên mạnh mẽ trong ba quý đầu năm, trước khi gặp khó khăn trong quý cuối cùng. Theo Lysico, giới kinh tế ở Tokyo cũng như viên chức chính quyền vẫn tỏ vẻ lạc quan và họ đã loại trừ khả năng Nhật rơi trở lại vào suy thoái. Nhưng điều mà tờ báo đặc biệt ghi nhận trong hàng tiểu tựa là sự đăng quang của Trung Quốc không làm cho người Nhật nào núng. Bằng chứng là tin Trung Quốc vượt qua Nhật Bản đã được chính quyền thông báo một cách thản nhiên và cũng không gây tranh luận gì trong nước. Nhật có vẻ tự hào và nêu bật thành công trên bình diện xã hội, và GDP bình quân đầu người của mình cao hơn Trung Quốc gấp 10 lần. Và châu Á, theo Lysico, vẫn nhìn Nhật Bản với con mắt khâm phục. Tờ báo trích lời giáo sư Sherman Abe của Đại học Ito Tsubashi cho là Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan ca ngợi thành công kinh tế của Nhật và khả năng quốc gia này tạo ra tăng trưởng trên cơ sở chất lượng và giá trị thặng dư hơn là sản xuất hàng khối lượng to lớn, hết lời dẫn. Jisiko còn liệt kê một số thành tựu nữa của Nhật Bản, như tỷ lệ thất nghiệp chưa đầy 5%, tuổi thọ người dân sức cao 82 tuổi và xã hội ổn định. Vì thế, theo tờ báo, Nhật tuy công nhận ảnh hưởng yếu đi của Tokyo và sự vươn lên của Bắc Kinh, nhưng không có mặc cảm gì đối với Trung Quốc cả.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nếu như Nhật Bản có vẻ bình thản như thế, Liberation ngược lại ghi nhận thái độ thận trọng của Bắc Kinh. Trung Quốc đã không tỏ sự hãnh diện ồn ào như trước đây trước các thành tựu của mình. Tờ báo chạy tựa hóm hình, thì thầm, Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới.
Liberation ngạc nhiên trước việc Trung Quốc đón nhận không càng không trống tin về vị trí kinh tế của mình. Giám đốc cơ quan thống kê chỉ đánh giá kết quả này là nhờ sự lãnh đạo của đảng và chính sách mở cửa. Ông còn cảnh báo là không nên đắc thắng trước các số liệu thống kê, vì tuy GDP của Trung Quốc rất cao, nhưng dân Trung Quốc còn quá đông, cho nên tính GDP theo đầu người thì Trung Quốc không đạt được đến hạng thứ 100 trong bảng xếp hạng quốc tế, và đấy là thực tế. Liberation nhận thấy là thái độ khiêm tốn này rất khác thường so với cách đây 3 năm, vào năm 2007, khi Trung Quốc vượt qua mặt Đức, thì Bắc Kinh đã đánh trống thổi kèn loan tin. Liberation trích dẫn báo giới Trung Quốc giải thích thái độ trên là do Bắc Kinh e ngại bất ổn định, dân chúng biểu tình đòi cải thiện đời sống của họ. Hiện nay trên mạng Internet thì có nhiều thắc mắc là tại sao lương hưu vẫn không tăng, hệ thống bảo hiểm xã hội không được cải thiện trong lúc mà tăng trưởng kinh tế Trung Quốc rất là ngoạn mục. Và nếu chính quyền lại thông báo rầm rộ thành tựu kinh tế hiện nay của Trung Quốc, thì những đòi hỏi về mặt xã hội sẽ gia tăng. Hiện nay, theo bài báo, điều mà dư luận Trung Quốc quan tâm không phải là GDP chung, mà là GDP theo bình quân đầu người và thu nhập của họ, cũng như sự chênh lệch giàu nghèo.
Cũng về châu Á, báo Le Figaro nhìn về Indonesia, trong chiến dịch chống khủng bố đã có một chính sách nặng phần tâm lý, thu phục nhân tâm, cố gắng giảm tinh thần quá khích của những phần tử Hồi giáo cực đoan, nhưng không phải dễ. Le Figaro chạy tựa bài báo, sự lành bệnh khó khăn của giới thanh chiến Indonesia.
Le Figaro cho biết là từ sau cuộc khủng bố Bali năm 2002, đất nước Hồi giáo lớn nhất thế giới này đã mở chiến dịch khủng bố rất là mạnh mẽ. Một đơn vị đặc biệt gọi là đơn vị 88 được thành lập năm 2004, tập hợp nào những tay súng tinh nhuệ nhất, những tay thiện nghệ trong việc theo dõi, thâm nhập các tổ chức. Họ đã bắt giam 600 người hoạt động trong các mạng lưới khủng bố. Nhưng theo Le Figaro, điều mà đơn vị này tự hào như lãnh đạo của họ, ông Petrus Golos giải thích, không phải là chỉ có việc truy lùng kẻ khủng bố, mà họ còn là những người cố vấn tinh thần nữa. Họ đã đánh cược trên yếu tố tâm lý để hoàn thiện những kẻ quá khích, không xem những người tiến hành khủng bố là những kẻ phạm tội ác không cách chữa trị, mà xem đó là những người tinh thần bất ổn định. Và để thu phục những kẻ hung hăng này, thì trước tiên phải làm cho họ thấy là trước mặt họ không phải là những người ngoại đạo, đáng diệt trừ như các giáo sĩ quá khích thường sao giảng. Những người trong đơn vị 88 thường chào các tù nhân của họ bằng tiếng Ả Rập, ngưng nửa chừng việc hỏi cung để cầu nguyện cùng họ. Ý ban đầu của chương trình này là vừa thu thập thông tin, nhưng đồng thời nhờ sự hợp tác của các giáo sĩ ôn hòa, thuyết phục những kẻ quá khích là họ đã đi lầm đường. Nỗ lực là như thế, chương trình cũng gặt hái được một số thành công, nhưng không mỹ mãn như mong muốn. Theo Le Figaro, trên số 200 người đã được trả tự do sau khi mãn hạn tù, thì chỉ khoảng 20 người là chịu làm việc với cảnh sát, còn số người còn lại thì đã dính vào trở lại những âm mưu khủng bố. Còn theo giới chuyên gia, chỉ nỗ lực đáng hoan nghênh, nhưng chương trình còn quá nhiều điểm yếu, vì chỉ tập trung trên việc cải thiện điều kiện giam cầm, ví dụ như cải thiện chế độ ăn uống, thì chưa đủ tính cách thuyết phục. Còn về Tunisia và Ai Cập, tại La Khoa hôm nay, nhìn đến hai vị lãnh đạo, Tổng thống Ben Ali và ông Mubarak, người chạy trốn, người từ nhiệm, và nếu câu hỏi đích đáng là làm thế nào hoàn trả lại tiền mà các kẻ độc tài đã viễn thủ. phe cánh Tổng thống Ben Ali, theo tờ báo, đang nắm trong tay 4 tỷ euro, Mubarak và giới thân cận của ông từ 30 cho đến 50 tỷ, và từ 10 cho đến 20%, tài sản kết xù này là nằm ở ngoại quốc. Kế tiếp chương trình là tạp chí kinh tế. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về vấn đề Ngân hàng Trung ương Mỹ gia tăng các hoạt động giám sát các cơ quan tài chính tại Hoa Kỳ.
Tạp chí kinh tế.
Tuần qua vào ngày 8 tháng 2, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã đưa ra một dự án đặt các tập đoàn tài chính và ngân hàng tại Mỹ có vốn trên 50 tỷ đô la dưới sự giám sát của Ngân hàng Trung ương này. Mục tiêu đề ra nhằm tăng cường vai trò kiểm soát của nhà nước và Ngân hàng Trung ương Mỹ, tránh để lại xảy ra một cuộc khủng hoảng như hồi tháng 9 năm 2008. Trên thực tế thì dự án của Ngân hàng Dự trữ Liên bang nằm trong tiến trình cụ thể hóa đạo luật mang tên Cải tổ thị trường tài chính Wall Street và bảo vệ người tiêu dùng. Đạo luật này đã được Tổng thống Barack Obama ban hành vào tháng 7 năm ngoái. Tại sao Ngân hàng Trung ương Mỹ lại có khuynh hướng tăng cường vai trò kiểm soát của mình đối với các cơ sở tài chính? Và cụ thể thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã đề nghị những điều khoản nào? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Sau khi nhiều tập đoàn tài chính và ngân hàng của Hoa Kỳ đã phá sản, thì chính quyền Obama đã phải điều chỉnh luật lệ và tránh để một trận sóng thần khác tái diễn. Tháng 7 năm ngoái, luật cải tổ tài chính đã được ban hành, và trước khi được đem ra áp dụng thì đạo luật đó còn phải được khai triển thêm để cho ra đời những điều lệ cụ thể. Trên nguyên tắc thì đến tháng 7 sắp tới, tức là một năm sau khi đạo luật cải tổ tài chính được ban hành, thì các điều lệ mới sẽ được đem ra áp dụng. Ngược dòng thời gian, Hoa Kỳ đã thường xuyên phải đương đầu với rất nhiều các cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế với những mức độ nghiêm trọng khác nhau. Chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa nhắc lại một vài nỗ lực cải tổ sau khủng hoảng.
Hoa Kỳ và nói chung cả cái nền kinh tế thị trường như chúng ta đang thấy ngày nay mới chỉ có lịch sử là hơn 200 năm mà thôi. Và trong 200 năm đó thì cứ 6-7 năm thì lại bị suy trầm kinh tế một lần, và vài chục năm lại có một lần khủng hoảng tài chính, như là trong các năm 1797, 1815, 1836, 1907, 1929, 1980 vừa rồi đó. Thường thì cô thì suy trầm nó dễ đẩy những cái chuyện là quân bình đang có nó trở thành khủng hoảng. Và khi mà hai cái biến cố đó, tức là cả suy trầm lẫn khủng hoảng mà nó lại dồn làm một, thì cái hậu quả nó là tệ hại hơn là cái chuyện nó xảy ra trong cái biến cố vừa qua, lúc mà kinh tế Mỹ vừa mới bị suy trầm vào cuối năm 2007 thì lại bị khủng hoảng tài chính năm 2008. Cái yếu tố then chốt đó là khi mà bị khủng hoảng thì ở tại Hoa Kỳ đó người ta lại sửa sai và người ta phát triển tiếp, và nhìn một cách nào đó thì đấy là một cái khả năng gọi là sửa sai để cải tiến chủ nghĩa tư bản. Nhưng mà có khi liều thuốc chữa bệnh cho cái vụ khủng hoảng này nó có thể lại gieo mầm trong cái vụ khủng hoảng khác. Sau vài ba chục năm thì người ta mới biết được. Cái đạo luật mà cải tổ tài chính của Mỹ ngày nay đó cũng vậy. Dù rằng các chính khách thì có thể khoa trương để cái giành lấy công trạng của họ và đổ trách nhiệm cho đối lập chính trị, mà đa số chính khách Mỹ lại là những cái nhà làm luật siêu hạng với rất nhiều đòn ngoắt ngoéo ở bên trong về luật pháp đó. Bây giờ đó thì tôi mới xin được bước qua đến cái bối cảnh gần. Tức là sau cái vụ tổng khủng hoảng thời 1929-1933 đó, thì Hoa Kỳ đó là có bị khủng hoảng tài chính vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, với cái sự sụp đổ của cái hệ thống tiết kiệm và tín dụng đầy tai hại, là cái di sản của các cái triều đại trước rồi rớt vào cái thời của ông Tổng thống Ronald Reagan đó. Gần 30 năm sau đó thì nó có cái vụ khủng hoảng năm 2008. Thế thì khi mà khủng hoảng bùng nổ thì người ta đã nhắc đến cái đạo luật gọi là Glass-Steagall, tức là tên của hai cái người mà bảo trợ cái đạo luật đó, vào năm 1933 đã được chính quyền của Tổng thống Bill Clinton thu hồi năm 1999. Nhưng mà các chính khách của Đảng Dân Chủ lại lờ cái chuyện là chính ông Bill Clinton của Đảng Dân Chủ đã thu hồi đạo luật đó và cứ đổ lỗi chính quyền Bush. Đó là một cái sự gian manh của cái chính trị Mỹ này. Và ông Bush thì ông có bị một cái vụ khủng hoảng của các cái tập đoàn bất lương vào cuối năm 2001, cho nên mới ban hành cái đạo luật gọi là Sarbanes-Oxley,
vào tháng 7 năm 2002 để tăng cường kiểm soát và hạn chế sự lạm dụng. Thế thì ngày 22 tháng 7 vừa qua đó, thì Tổng thống Obama đã ban hành cái đạo luật cải tổ lại tất cả các cái luật lệ cũ đã nói vừa mới nói ở trên đó, cộng thêm những cái dụng ý là bành trướng cái vai trò của nhà nước. Và từ cái đạo luật mà nó dày hơn 800 trang thì người ta sẽ phải khai triển thành một cái hệ thống áp dụng, có thể có cả ngàn điều khoản rất là rắc rối. Và tóm tắt thì đây là một cái công trình đồ sộ và phức tạp.
Dạ, vậy thì đạo luật dài hơn 800 trang như anh vừa nói bao gồm những điều khoản nào? Xin anh trình bày một cách cụ thể nhất để có thể dễ hiểu nhất ạ.
Tôi sẽ phải nói tiếp một chút về cái khuôn khổ luật lệ ngày xưa đó, thì chúng ta sẽ hiểu ra cái chuyện luật lệ ngày nay. Cái đạo luật mà Glass-Steagall Act năm 1933 đó, nó có phân biệt hai cái loại cơ sở tài chính. Là thứ nhất là các ngân hàng thương mại, tức là những ngân hàng huy động ký thác của công chúng để cho vay. Và thứ hai là các cái tổ hợp đầu tư tài chính hay là ngân hàng đầu tư đó, hay là Bank of Affairs nói theo cái ở bên Pháp đó, là những loại doanh nghiệp chủ yếu dùng vốn riêng để đầu tư với rủi ro thu hẹp và các cái người chủ đầu tư. Mỗi loại lại có cái quy chế kiểm soát riêng, như là các ngân hàng thương mại thì do ngân hàng trung ương và quỹ bảo vệ ký thác, gọi tắt là FDIC ở bên Mỹ này, có nhiệm vụ thanh tra và giám sát. Các cái tổ hợp đầu tư đó thì do Hội đồng Kiểm soát Giao dịch Chứng khoán SEC thanh tra và giám sát. Thế thì khi mà cái đạo luật Glass-Steagall Act được thu hồi năm 1999, thì cái sự phân biệt đó giữa ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại bị xóa mờ, và nhiều ngân hàng đầu tư lại không có chỉ cố vấn cho chủ đầu tư của mình và dùng vốn riêng để đầu tư, mà lại còn đi vay để đầu tư và gây ra rủi ro cho cả thị trường. Và khi mà khủng hoảng bùng nổ, thì nhiều ngân hàng thương mại Mỹ có nhiều vốn đó, trường vốn thì họ đã tung tiền mua lại các cái tổ hợp đầu tư lâm nạn đó. Và đâm ra là duy trì hai cái loại trong cùng một cơ sở, hai loại nghiệp vụ song hành là huy động ký thác để cho vay như là một ngân hàng thương mại, trong khi vẫn có những cái loại dịch vụ đầu tư. Và bây giờ đó thì người ta phải phân biệt ra hai loại, chủ yếu để xem cơ chế nào của công quyền Mỹ đó sẽ kiểm soát loại doanh nghiệp nào. Thí dụ như những công ty bảo hiểm đó, thực chất cũng là những cái cơ sở thu tiền bảo phí để đầu tư và chủ yếu là một hãng đầu tư tài chính, cho nên cũng cần bị thanh tra chặt chẽ hơn. Thế thì lần trước đó năm 2008, thì chúng ta nhớ trong cái vụ khủng hoảng đến ngân hàng trung ương và bộ ngân khố Mỹ đã dàn xếp cái việc cấp cứu tổ hợp Bear Stearns vào tháng 3, nhưng mà đến tháng 9 thì họ lại buông tay để cho tổ hợp đầu tư Lehman Brothers, hãng bảo hiểm AIG và cả hai cái cơ quan bán công về tín dụng gia cư mà là hang ổ của tham nhũng đó, là Fannie Mae và Freddie Mac, trôi vào khủng hoảng vì một cái nguyên tắc là chính quyền đó sẽ dùng công quỹ để cứu các cái cơ sở phá sản đến chừng nào thì mới là đủ. Và chìm bên dưới thì nó có một cái vấn đề khác, vấn đề mà nó nổi bật ở trong cái đạo luật này, đó là nếu mà để các cái tập đoàn tài chính bành trướng và tập trung tư bản quá lớn đó, thì khi chúng sụp đổ là sẽ gây họa cho cả cái hệ thống tài chính ngân hàng. Thành ra các cơ sở quá lớn đó sẽ ỷ thế làm bậy vì tin rằng nếu mà có gì xảy ra đó thì chính quyền sẽ phải răng lưới cấp cứu họ, chứ không có là sẽ cả cái hệ thống đã bị sụp đổ. Vì vậy mà chính quyền phải làm sao để cho không có cơ sở nào trở thành quá lớn mà đe dọa cả hệ thống. Đó là ý nghĩa của cái định mức 50 tỷ mà Ngân hàng Trung ương Mỹ vừa đề nghị đó, là sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn.
Tóm lại, đạo luật tài chính sắp sửa được đem áp dụng tại Hoa Kỳ bao gồm 5 điểm chính. Thứ nhất là chính phủ Mỹ xác định lại xem cơ quan nào sẽ phải thanh tra loại doanh nghiệp nào, tránh để tạo ra những kẽ hở, để rồi lại xảy ra các vụ tai tiếng như trong quá khứ với việc các ngân hàng, các công ty bảo hiểm cho vay quá trớn và phải cầu cứu đến chính quyền. Điểm thứ nhì là chính phủ Mỹ đã buộc các ngân hàng, các cơ quan tài chính phải phân biệt các hoạt động tài chính là những dịch vụ chính hay phụ, để từ đó Ngân hàng Trung ương Mỹ còn xếp loại kiểm soát. Cái đòi hỏi thứ ba của chính quyền là trong nội bộ một tập đoàn ngân hàng, cần phải phân biệt giữa một bên là các nghiệp vụ huy động vốn của tư nhân để kiếm lời, và bên kia là nghiệp vụ dùng vốn riêng của ngân hàng đó để đầu tư. Mục tiêu sau cùng nhằm giới hạn các rủi ro quá lớn đối với các khoản tiền tiết kiệm của người dân. Điểm thứ tư đáng lưu ý trong đạo luật cải tổ là chính quyền Mỹ không để cho bất kỳ một tập đoàn tài chính nào tập trung quá nhiều vốn, hòng có thể gây rủi ro cho toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia. và cuối cùng là ưu tiên bảo vệ người tiêu dùng khi họ là những thân chủ của ngân hàng, khi tiền của họ bị đem đi kinh doanh. Về điểm này, ông Nguyễn Xuân Nghĩa nhắc lại.
Đó là một cái quan hệ giữa nhà nước với các doanh nghiệp tài chính, đó là quan hệ của các doanh nghiệp tài chính với nhau, và quan hệ của các cơ quan công quyền với nhau để chia sẻ trách nhiệm thanh tra cho chặt chẽ, không có bị lọt lưới đó. Và sau cùng là việc lập ra một cái cơ quan bảo vệ quyền lợi của giới tiêu thụ và lập ra một hội đồng thanh tra để ổn định tài chính. Tức là 20 năm sau khi đã xả ra cái việc kiểm soát thì bây giờ người ta đang siết vào và siết rất nhiều mặt, từ thẻ tín dụng đến các cái loại biến phiếu, tức là derivative đó, đến các cái công ty lượng giá trái phiếu vân vân. Trong cái vụ này đó thưa cô, thì người ta cũng chú ý đến hai đại gia bán công là Fannie Mae và Freddie Mac mà tôi vừa mới nhắc đến ở trên đó. Họ đã nắm trong tay một cái lượng tín dụng gia cư quá lớn, bằng phân nửa tổng số tín dụng toàn quốc về cái loại này. Và cứ tưởng rằng là để giúp dân nghèo, để dễ mua nhà đó, mà hóa ra là họ để kiếm lợi riêng. Và đến khi sụp đổ là gieo họa cho cả nước. Chính hai cái hệ thống này hơn là cái Lehman Brothers mới là cái gây chấn động lớn. Và bây giờ trong tương lai sắp tới thì hai cơ sở đó cũng sẽ bị giải thể thôi cô.
Vâng, xin một câu hỏi chót. Trong chiều hướng cải tổ đó thì Ngân hàng Trung ương Mỹ đang thâu tóm thêm quyền kiểm soát các cái hoạt động tài chính tại Hoa Kỳ. Và ở đây thì có thể đặt ra cái câu hỏi liên quan đến cái tính độc lập của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ không thưa anh?
Dạ thưa, như trong mọi cái vụ khủng hoảng mà nối tiếp một cái phản ứng hốt hoảng đó, thì cái định chế mà có trách nhiệm nhất đó, thì bị khiển trách nặng nhất đó là hệ thống Ngân hàng Trung ương Mỹ. Thậm chí nhiều dân biểu nghị sĩ còn đòi giảm bớt cái quyền độc lập của cái định chế này, và họ còn yêu cầu minh bạch hóa hồ sơ sổ sách để công khai hóa cái việc thanh tra của cái ngân hàng này. Và họ còn đòi nhất là trình bày cả những cái lý do quyết định về lãi suất, hoặc là chuyển hẳn cái chức năng thanh tra của Ngân hàng Trung ương đó cho một cái cơ quan khác. Và kết quả dung hòa giữa hai viện trên và dưới của Quốc hội đó, tức là Thượng viện và Hạ viện, xen với những cái vận động hành lang của nhiều ngành khác, họ cũng tác động vào trong cái tiến trình làm luật của Mỹ đó, thì đưa đến cái việc mà tăng cường nhiệm vụ thanh tra của Ngân hàng Trung ương đối với các cái ngân hàng lớn lẫn nhỏ, và cả thương mại lẫn đầu tư. Nhưng mà Ngân hàng Trung ương sẽ không có phải công khai hóa những cái cân nhắc của họ về lãi suất để cho chính trị và các cái chính sách nó không có chi phối cái chính sách tiền tệ của nước Mỹ được. Và việc đề cử cái hệ thống lãnh đạo định chế này nó cũng có thay đổi để giảm bớt ảnh hưởng của các ngân hàng thương mại. Quan trọng nhất đó, nó có cái việc là thành lập ra một cái hội đồng thanh tra gồm 9 ủy viên từ các cái cơ quan có trách nhiệm kiểm soát và được trao quyền rất lớn để theo dõi các cái doanh nghiệp tài chính tại Wall Street, hầu tránh cái rủi ro lớn cho cả hệ thống. Cái hội đồng này đó thì do Tổng trưởng Bộ Ngân khố, tức là Bộ Tài chính đó, điều động, nhưng mà một thành viên là Thống đốc Ngân hàng Trung ương lại được ủy thác cái việc định ra những cái tiêu chuẩn khắt khe hơn về việc khai báo sổ sách, định mức vốn và thanh khoản cho các cái cơ quan tài chính, từ ngân hàng đến các cái hãng đầu tư nữa. Và chính do những cái quy định đó, đó thì hôm mùng 8 vừa rồi đó thì Ngân hàng Trung ương Mỹ mới đề nghị một số tiêu chuẩn để các cái cơ quan khác góp ý trước cái ngày mùng 10 tháng 3 này. Tiêu chuẩn thứ nhất đó là thế nào là doanh nghiệp có phần vụ tài chính là lớn nhất. Cái tiêu chuẩn định ra đành ra nó mới có một cái con số là 85% đó. Thứ hai đó là minh định cái loại doanh nghiệp tài chính mà không phải ngân hàng, thí dụ như những hãng bảo hiểm chẳng hạn. Và cái doanh nghiệp tài chính nào đó, đó mà có số vốn quá 50 tỷ đô la thì sẽ được coi là có rủi ro cho cả hệ thống, cho nên sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn theo cái quy chế khác. Nói chung đó thưa cô, thì khi hốt hoảng người ta cứ hay quy đổi cho tài phiệt Wall Street và mở rộng cái tầm kiểm soát của luật lệ và nhà nước, khiến cho các cái cơ sở tài chính đó, trong suốt một năm vừa rồi, hơn một năm vừa rồi đã, họ đang ngồi bất động trên một cái khối tiền khổng lồ để chờ đợi nghe ngóng, vì họ sợ là sẽ lại bị phạm luật sau này. Thì chính cái phản ứng đó mới làm cho cái nạn suy trầm kéo dài và thất nghiệp lại không giảm. Bây giờ khi phải khai triển cái đạo luật gọi là hơn 800 trang để áp dụng thì có lẽ người ta sẽ thực tiễn hơn một chút. Và có lẽ tôi nghĩ rằng phải 6 tháng nữa thì mới biết rằng là sẽ áp dụng ra làm sao trong chi tiết.
Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay của chúng tôi là Cuộc sống muôn màu. Anh Vũ nói về judo, môn thể thao nguy hiểm.
cuộc sống muôn màu.
Judo là một môn võ truyền thống niềm tự hào của người dân Nhật, nhưng ít ai nghĩ rằng đây là một môn thể thao cực kỳ nguy hiểm. Trung bình ở Nhật mỗi năm có 4 trẻ nhỏ bị chết trong khi tập luyện môn Judo. Đó là kết quả của cuộc điều tra đang gây lo ngại cho các gia đình người Nhật, nhất là ngay từ năm 2012 tới đây, môn võ truyền thống này sẽ được đưa vào phổ cập bắt buộc trong trường trung học cơ sở ở đất nước mặt trời mọc. Ông Yoshihiro Murakawa có một đứa cháu 12 tuổi bị chết vì những bài tập môn võ Judo, tỏ ra lo ngại về dự án trên của chính phủ. Hồi đầu năm ngoái, ông đã đứng ra thành lập một hiệp hội quy tụ các gia đình có nạn nhân tai nạn trong khi tập luyện võ Judo. Hiệp hội của ông đã yêu cầu chính phủ phải đưa ra các quy định an toàn cụ thể cho các lớp học Judo. Ông Murakawa cho biết, có nhiều huấn luyện viên không biết làm gì trong trường hợp tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Ông cũng chỉ trích các huấn luyện viên đã không để cho các học sinh được phục hồi thể lực cần thiết. Một trường hợp khác, bà mẹ của cậu bé có tên Koji tố cáo con bà bị bệnh hen phế quản khi đăng ký cho con vào một lớp học judo của trường tại Shinga. Nhưng một ngày tháng 7 năm 2009, Koji đã bị ngất vì liên tục phải thi đấu đối kháng với huấn luyện viên và những đứa trẻ lớn hơn, mặc dù rõ ràng cháu đã quá mệt. Cậu bé bị rơi vào hôn mê và chết sau đó một tháng. Ông Ryo Uchida, giáo sư đại học Aichi, đã thống kê được rằng từ năm 1983, ít nhất có 110 môn sinh judo trẻ tuổi bị chết trong khi tập luyện. Ông nhận thấy, ở môn judo, các trường hợp người chơi gặp tai nạn bị chết vì các bài tập kỹ thuật đặc biệt cao. Báo chí Nhật đưa tin trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2010 đã có 13 em nhỏ bị chết như vậy, và trường hợp gần đây nhất là của một em nhỏ 6 tuổi xảy ra hồi tháng 11 năm ngoái. Những con số như vậy đã báo động các gia đình bởi vì chính phủ dự tính từ năm 2012 sẽ đưa môn võ này vào trường trung học cơ sở như một môn học bắt buộc không chỉ cho nam mà cả nữ sinh. Yasuhiko và Keiko Kobayashi có cậu con út bị tổn thương não nặng ở tuổi 15 trong khi tập judo đã lên án chính quyền không cho mở các cuộc điều tra về những tai nạn xảy ra thường xuyên trong khi luyện tập môn võ này. Theo giáo sư Uchida, điều nghiêm trọng là các giáo sinh môn judo còn cho rằng các vết thương chẳng may hay trường hợp tử vong trong luyện tập là đáng tiếc nhưng không thể tránh khỏi. Ông Murakawa đã lên án cái mà ông gọi là một thứ văn hóa quân phiệt của môn judo, chỉ có đấm và đá lại trở thành một môn giáo dục thể chất cho trẻ. Ông cho biết, những đứa trẻ vì sợ bị đánh nên phải nghe lời huấn luyện viên và không thể có quyền đòi hỏi nghỉ ngơi gì hết. Nhìn ra bên ngoài nước Nhật, Pháp là nước có số lượng người tập luyện môn judo đông nhất thế giới với 600.000 môn sinh đăng ký, trong đó 70% ở độ tuổi dưới 14. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn Judo Pháp Jean-Luc Huger cho biết chưa hề nghe thấy có trường hợp tử vong nào trong các câu lạc bộ judo ở Pháp. Ông cũng thừa nhận là có một số vận động viên judo Nhật tập luyện giống như những đội biệt kích của quân đội. Liên đoàn Judo Nhật chỉ thừa nhận trong khoảng từ năm 2003 đến năm 2009 có 56 trường hợp tai nạn nghiêm trọng, trong đó có những trường hợp tử vong. Mới đây, Liên đoàn đã cho công bố các quy định về an toàn, đồng thời khẳng định sẽ cùng các chuyên gia y học nghiên cứu các nguy cơ gây chấn thương ở vùng đầu trong khi tập luyện môn thể thao này.
RFI Radio France Internationale.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Chương trình RFI của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí cộng đồng với chủ đề Cuộc sống của cô dâu Việt ở Hàn Quốc, cuộc hòa nhập một chiều. Anh Vũ phỏng vấn chị Nguyệt Anh, khoa xã hội học, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, thành phố Hồ Chí Minh. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Xin cảm ơn quý vị.